Chương 15. Chúng tôi đang làm lễ tại nhà tang lễ. Tôi được chọn là một trong những người lên đọc điếu văn bởi vì mọi người đều nói Liên thương tôi hơn tất cả mọi thứ trên đời. Cứ mỗi khi rảnh rỗi, tôi lại nghĩ ngợi về bài diễn văn của mình. Tôi cũng cần phải viết một bài luận để nộp ở trường về một đề tài hay chủ đề về gia đình. Vì vậy tôi quyết định viết bài điếu văn của mình giống như viết bài luận. Nhưng tôi không thể nghĩ ra nổi câu đầu tiên. Tôi tra chữ chủ đề trong cuốn từ điển của chị Liên. Trong đó ghi một ý tưởng gói ghém trong một tác phẩm nghệ thuật. Tôi nghĩ ngợi về nó một hồi rồi tôi bỏ cuộc. Ba mẹ đều bận bịu, còn Sam thì ngủ. Khi còn trẻ, mẹ đã mơ ước mình sở hữu một cửa hàng bán hoa. Vì vậy, bà vẽ ra hàng tá sơ đồ trang trí và trình bày các đóa hoa trong buổi tang lễ ra sao. Ba thì đang lo tất cả những công việc liên quan tới mọi người bên ngoài, mọi chuyện sắp đặt với nhà tang lễ, vân vân. Tôi buồn khi thấy những đứa bạn học trong lớp của Liên không tới dự lễ tang. Tất cả 32 người Nhật trong thị trấn đều có mặt, kể cả một đứa bé mới sinh. Ngoài ra, cô giáo của Liên cũng tới dự. Silly, mẹ của nó, bác của nó và cả em của nó cũng tới dự. Cả Hank cùng vợ và mấy đứa con của anh cũng tới. Vợ của anh đeo một cái khuy có ghi chữ công đoàn trên ve áo của mình. Và tôi để ý thấy Hank đeo một chiếc đồng hồ không mắc tiền. Đó chính là thứ tốt nhất chúng tôi mua tặng anh để tỏ lòng cảm ơn. Có vài đồng nghiệp của mẹ tôi tới dự. Một người trong họ có con mắt bị đánh thâm tím. Tôi nghe nói có lộn xộn trong công đoàn ở nhà máy, nhưng tôi không biết chi tiết. Tôi không thể để ý nhiều tới những gì diễn ra xung quanh bởi vì tôi rất lo lắng về bài điếu văn của mình. Tôi được chọn lên đọc sau lượt cô giáo của Liên. Thậm chí, tôi chẳng nhớ được cô đã nói cái gì. Khi tới lượt tôi để ý thấy đôi giày của mình kêu chít chít khi tôi bước trên lối đi. Dường như cái bục cách xa tôi cả hàng ngàn dặm. Chít, chít, chít. Tôi ước sao người chơi đàn sẽ chơi bài gì đó để không ai nghe được tiếng từ đôi giày của tôi. Đây là những gì tôi đã nói. Chị tôi là người bạn thân nhất của tôi. Chị là một thiên tài. Chị giúp tôi làm bài tập bất cứ khi nào tôi muốn. Chị sắp vào đại học và dự tính sẽ sống trên tầng cao nhất của một tòa nhà thật cao, chắc là ở Chicago. Chị sắp tới ở trong một căn nhà bên bờ biển California bởi vì chị rất thích biển, mặc dù chị chưa bao giờ thấy nó. Chị sắp mua 7 ngôi nhà cho ba mẹ tôi, nếu ba mẹ muốn. Chị sắp trở thành một nhà khoa học về tên lửa hoặc một nhà văn nổi tiếng. Chị sắp trở thành người giỏi nhất trên thế giới và sẽ đứng đầu về mọi thứ, và chị sẽ đem gia đình của mình về sống với chị. Đây là một trong những mục tiêu trong cuộc đời của chị. Mẹ đã bảo tôi kết thúc bằng một kỷ niệm đặc biệt nào đó đã có với chị mình. Nhưng khi tôi kiểm tra lại mấy cái phiếu mục lục, tôi thấy mình đã không đem theo những cái phiếu mà tôi đã ghi lại kỷ niệm của mình trên đó. Tôi đã để mấy cái phiếu đó ở đâu? Ở nhà hay trong xe? Tôi không thể nhớ lại kỷ niệm nào để kể ra. Tôi nhìn mọi người nhìn tôi. Tôi la lên, xin cảm ơn và chạy về chỗ ngồi của mình. Ngay khi tôi ngồi xuống, từng người một quay lại nhìn tôi, rồi lại từng người một, ngoại trừ Silly quay lên khi ai đó khác bước lên để nói. Silly nghiêng người về phía tôi, mỉm cười và nói nhỏ với tôi, bạn hay lắm. Sau đó, trước khi họ chôn bình đựng tro chị tôi xuống, mỗi người đi tới và ném một bông hoa xuống dưới hố. Hầu hết mọi người đều chọn bông hồng. Bác tôi chọn một bông cúc màu vàng rực rỡ. Tôi chọn một bông cúc vạn thọ bởi vì bác nói với tôi rằng cúc vạn thọ tượng trưng cho tấm lòng. Bông hồng trắng của ba tôi ném hụt khỏi cái hố. Ông chọn một bông hồng bởi vì ông cho rằng đó là loài hoa quý phái nhất và Linh là bà hoàng nhỏ của ông. Và ông chọn màu trắng bởi vì nó giống như thiên thần. Đóa hồng trắng rớt xuống một mô đất. Trong một lúc không ai nhúc nhích gì cả, bà có vẻ bị tê cứng người lại. Rồi bác Katsuhisa bước tới và nhẹ nhàng lượm bông hoa lên và ném vào đúng chỗ. Ông đặt một bàn tay lên vai ba. Ba bắt đầu khóc. Tôi chưa bao giờ thấy ba khóc trước đây. Tôi chưa từng thấy ba khóc suốt thời gian từ khi Liên qua đời. Cơn khóc đã làm cho cả người ba rung lên bần bật, giống như ông bị ma ám vậy. Sự run rẩy đó làm tôi sợ. Tôi nghĩ rằng ông bị ám ảnh và có lẽ từ giờ trở đi ông sẽ như vậy. Mọi người tới nhà chúng tôi để ăn. Tôi chỉ ngồi yên trong phòng ngủ của mình. Bác Katsuhisa mở cửa ra và hỏi, con không sao chứ? Tôi nói, con không sao. Rồi tôi òa ra khóc. Ông tự mình đi vô và ngồi nghe tôi khóc. Tôi kể với ông về cái bí mật khủng khiếp của mình mà tôi đã tự dặn trong lòng là không bao giờ nói với ai và bắt thằng Sam hứa không bao giờ được nói. Nhưng lúc này tôi bắt đầu lắp bắp kể ra. Bác ơi, có một bữa nào đó trong khi Liên bị bệnh, con nổi giận với chị. Bình thường thì con nén lại trước mặt chị, nhưng có một lần con đã để nó nổ tung ra. Đó là lúc nửa đêm, chị nhờ con rót giùm một ly sữa. Con đi dậy và lấy cho chị một ly sữa. Nhưng khi chị nếm, chị nói là không muốn nó và thả nó xuống sàn nhà. Chị thường hay làm vậy mỗi khi không thấy khỏe. Rồi con đem nước tới cho chị và lau đống sữa. Nhưng chị lại nói có xà phòng dính trên ly nước. Vì vậy chị cũng quăng nó xuống sàn nhà. Rồi chị nói là muốn uống sữa trở lại. Và con không rót cho chị một ly nào nữa hết. Chị nói là chị ghét con. Và con nói là con ghét chị. Con làm chị khóc. Bác ơi, con bị làm sao vậy bác? Tôi khóc róng lên thêm. Tại sao mà con lại nói là con ghét chị chứ? Tôi cố hít thở, nhưng có vẻ như không khí không thể chui vào trong phổi của tôi. Tôi phải ráng hết sức để thở được. Bác để cho tôi khóc lóc một vài phút, rồi ông nói. Đã có ai kể con nghe về chuyện đứa con trai đầu của bác bị chết chưa? Tôi ngừng khóc một lúc. Thật hả? Con không biết là bác có một đứa con trai khác. Nó chỉ mới là một đứa bé. Lúc đó con còn chưa sinh, cả Linh nữa. Đứa bé là con của người vợ đầu của bác phải không? Không, không. Bác chỉ lấy bà ta có vài tháng mà thôi. Ông nói, đây là đứa con đầu tiên của bác gái Fumi. Đứa trẻ sinh ra đã bệnh rất nặng. Fumi hoặc bác ngồi với nó mỗi đêm. Tất cả những gì nó làm hết đêm này tới đêm khác là khóc, cho tới cái ngày nó chết đi. Hôm đó nó chỉ im lặng. Con rất tiếc, con rất là tiếc bác ơi. Bác biết, nhưng không phải vì vậy mà bác kể cho con nghe đâu. Bác chỉ muốn con hiểu rằng Linh không hề ghét con không hề ghét Linh, con chỉ phát điên vì chị bị bệnh quá mà thôi. Có một ngày khi con trai bác bệnh rất nặng và đau đớn khủng khiếp, bác nghĩ bác nên lấy một cái gối và chèn nó ngộp thở để giúp nó kết thúc cơn đau đó. Nhưng điều đó khủng khiếp quá. Dĩ nhiên rồi, bác đã không làm vậy, bác sẽ không bao giờ làm như vậy. Khi ai đó bệnh gần chết, mình sẽ có những suy nghĩ điên khùng. Đừng cảm thấy có lỗi, con còn quá nhỏ mà. Rồi ông nói với tôi rằng, những người Phật tử tin rằng linh hồn sẽ rời khỏi trần gian sau 49 ngày kể từ khi thân xác chết. Ông nói, trong 49 ngày sắp tới, tôi có thể sửa soạn cho cái hộp đựng những đồ của Liên mà ông sẽ giúp tôi làm. Ông nói cái hộp sẽ là bàn thờ của Liên. Ông chuẩn bị bước ra khỏi phòng, nhưng tôi la lên. Bác Katsuhisa! Gì hả, cháu cưng? Vậy bác có hạnh phúc không? Con không hỏi ngày hôm nay, mà con hỏi chung từ đó tới giờ. Ông dừng lại, và tôi trông thấy ông đang thật sự nghĩ ngợi. Ông cụp hai vành tay của mình vô, rồi lại bật ra ngoài cùng lúc. Bốp. Ừ, bác có thể trả lời như vậy. Nói cho cùng là vậy. Giờ bác là một người hạnh phúc. Việc đó chẳng dễ dàng chút nào. Nhưng mà, hạnh phúc. Một tuần sau buổi tang lễ, tôi lật bài luận mới ở trường của mình ra coi. Đây là những gì tôi viết. Đây là một kỷ niệm đặc biệt về chị tôi, chị Linh. Một ngày nọ ở Iowa, gió thổi rất mạnh. Gió thổi tới, thổi lui, thổi xuôi, thổi ngược. Hầu như tôi chẳng nhìn thấy đường bởi vì tóc của tôi bay đầy trước mặt. Một vài cây bắp gần như bị thổi nằm bẹp xuống. Linh và tôi leo lên một cái thang và trèo lên đỉnh nóc nhà cùng hai hộp khăn giấy. Chị biểu thả đống khăn giấy ra từng tờ một và để gió thổi bay đi. Trong một vài phút, hàng trăm mảnh khăn giấy bay lượn bên trên cánh đồng bắp. Tôi vén tóc ra khỏi mặt của mình để nhìn theo. Những mảnh khăn giấy đó trông giống như những con bướm khổng lồ. Sau đó chúng tôi bị la và tiền tiêu vặt của cả hai đứa bị cúp bớt để trả giá cho đống khăn giấy. Chúng tôi phải đi lượm lại từng tấm khăn một, nhưng nó cũng xứng đáng để được ngắm những con bướm bay lượn bên trên cánh đồng bắp. Liên có thể dùng một vật dụng hàng ngày đơn giản, thông thường như một hộp khăn giấy và dùng nó để chỉ ra thế giới diệu kỳ tới chừng nào. Chị có thể chứng minh điều này bằng nhiều cách khác nhau, với khăn giấy hay bong bóng xà phòng và có lẽ cả với một ngọn cỏ. Đây là ý nghĩa chính trong cuộc đời của chị tôi. Chương 16. Chúng tôi làm bàn thờ của Liên trên bàn chị, quay mặt về phía cụm hoa mộc lan, loại hoa sẽ vẫn xanh tươi suốt mùa đông. Bác làm cho tôi một cái hộp bằng gỗ rất đẹp, trong đó tôi đặt cây bút chì bị gặm một đầu của chị, một lọn tóc của chị mà mẹ đã cắt ra, những mẫu móng chân móng tay của chị và những vật thiêng liêng khác tương tự. Bác còn chèn thêm vào trong hộp một tấm kính có thể tháo ra được để tôi nhét một tấm ảnh của chị xuống bên dưới. Tôi bắt đầu nấu cơm hàng ngày cho cả nhà thay cho mẹ, và cứ mỗi bữa tôi lại chừa ra một chén cơm thật nóng và thơm dành cho Linh. Tôi cũng đổ đầy nước vào cái ly ưa thích của chị. Đôi lúc tôi còn đem tới cho chị cả sữa và bánh kẹo. Những lúc khác khi tôi có cảm giác chị muốn có không khí trong lành, tôi lại mở rộng cánh cửa sổ phía trên bàn của chị. Mẹ và ba bắt đầu giống như người mất hồn. Hai người ăn nhưng có vẻ chẳng thấy no. Ba mẹ ngủ nhưng chẳng bao giờ ngủ say. Tôi thường nghe thấy ba mẹ thức dậy vào lúc nửa đêm. Ban ngày chúng tôi nói chuyện với nhau nhưng chẳng hề thấy hứng thú. Thỉnh thoảng tôi lại cảm thấy thậm chí ba mẹ thất vọng vì tôi không phải là Liên. Những lúc khác hai người cứ nói mãi những câu lẽ ra chúng ta cho con nó ăn gan từ khi nó còn nhỏ hơn kìa. Lẽ ra chúng ta nên đưa nó tới bác sĩ ở Chicago. Lẽ ra chúng ta cố mua một căn nhà sớm hơn. Cứ mỗi ngày, mẹ lại cho cả nhà ăn cơm với thịt sâm bông đóng hộp và hoặc cơm với cá mòi vào bữa tối. Chén dĩa chất thành từng đống. Có vẻ như chúng tôi sẽ mất ngôi nhà bởi vì ba mẹ vẫn còn nợ khoản tiền thuốc của Liên và mẹ không còn làm việc nhiều giờ như trước. Tôi cho rằng mẹ cảm thấy chẳng còn lý do gì để làm việc cực nhọc nữa. Tôi phát ngấy món cá mòi với thịt châm bông đóng hộp, đến nỗi tôi bắt đầu nấu bữa tối cho cả nhà. Năm buổi tối đầu tiên tôi làm món ăn ưa thích của tôi, món mì ăn với bánh cá luộc trộn khoai tây và hành tươi. Buổi tối thứ sáu tới buổi thứ 10, tôi làm món ưa thích thứ hai của mình, bánh pizza. Mì và pizza đã chấm dứt vốn liếng tiết mục của tôi rồi. Cứ mỗi đêm sau bữa ăn tối, tôi lại rửa chén dĩa và lau chùi thành bếp bằng một miếng xốp mới mà ba mua cho tôi. Tôi làm tất cả những việc này để mẹ khỏi phải điên đầu với cái nhà bếp dơ giấy khủng khiếp. Mẹ vốn đã ốm nhom, vẫn còn khóc lóc suốt và sụt cân. Ba cũng ngày càng ốm và giờ đây da ông trở nên xanh xao vàng vọt. Tôi cần phải giúp ba mẹ mập lên. Tôi mượn một cuốn sách nấu ăn của bà Kanagawa và cứ mỗi tối lại làm những món ăn khác nhau. Vào ngày thứ 49 sau khi Liên qua đời, tôi mở toang tất cả các cửa sổ trong các buồng nhỏ, cho dù ngoài trời đang mưa. Tôi nhắm mắt lại và cố cảm nhận linh hồn của Liên. Đột nhiên, có một chiếc lá rơi ra từ cây hoa mộc lan và bay theo gió tới ngay trước mắt của tôi. Tôi tin chiếc lá đó là một dấu hiệu của Liên. Lúc chị mới qua đời, tôi thấy hối tiếc về tất cả những toa thuốc tôi đã bắt chị uống khiến chị khổ sở. Nhưng giờ đây tôi không còn thấy hối tiếc nhiều nữa. Liên đã muốn sống. Tôi nghĩ rằng chị sẵn sàng chịu đựng nếu chị vẫn còn được nếm những món ăn của mình, nếu chị vẫn được trò chuyện về biển và thậm chí chị vẫn được cãi nhau với đứa em gái điên khùng của chị. Tôi vẫn khóc hoài, nhưng rồi tôi phải ngưng lại. Bản tính của tôi là mỗi lần tôi ước một điều gì đó quan trọng, tôi cố không bao giờ ước những điều không thể xảy ra. Có thể tôi đã ước có được 16 cây bút chì màu thay vì là 8, nhưng ngay cả khi còn nhỏ, tôi cũng không bao giờ ước có được 1.000 cây bút chì màu, bởi vì tôi biết 1.000 cây bút chì màu khác nhau là không thể có trên đời. Vì vậy, vào ngày thứ 49 đó, tôi đã không ước gì Liên sống lại, bởi vì tôi biết chị đã đi mất rồi. Tôi lo rằng linh hồn của chị đang nhìn tôi mỗi lần tôi khóc, chị sẽ buồn ghê lắm, và có thể chị sẽ không thể rời thế giới này được theo hướng của chị. Vì vậy, mặc dù tôi mong muốn chị vẫn dõi theo Tôi ước rằng chị sẽ quên tôi đi và không bao giờ thấy tôi khóc nữa và không bao giờ phải lo lắng về tôi nữa. Ngay cả như lúc này đây, tôi chỉ có một mình. Tôi cố gắng học chăm ở trường bởi vì đó là một trong những điều ước cuối cùng của Linh. Việc này thật là chán. Tôi hy vọng Linh đừng dõi theo tôi. Nhưng để phòng trường hợp chị vẫn đang nhìn, tôi bỏ ra cả đống thời gian để làm bài tập của mình. Lần đầu tiên tôi được điểm A trong một bài kiểm tra toán. Ba mẹ rất ngạc nhiên và hãnh diện. Ba mẹ tìm một cái khung và treo bài kiểm tra đó trong phòng ngủ của mình. Cái điểm A đó thực sự đã mang lại một chút sinh khí vào trong ánh mắt của họ. Thật là lạ khi thấy ba mẹ lại kích động tới cỡ đó trước một điểm A, bởi vì Linh đã đạt được cả hàng tỷ tỷ cái như vậy rồi. Thỉnh thoảng, dù tôi cố gắng tới đâu chăng nữa, tôi vẫn chỉ được một điểm C. Chuyện đó rất hay xảy ra, nhưng khi tôi chăm học, tôi có được những thứ hạng tốt hơn. Điều này khiến tôi ngạc nhiên. Tôi đoán rằng vì Linh quá thông minh và để có những thứ hạng giỏi đối với chị rất dễ. Nên tôi chưa bao giờ để ý tới chị học chăm cỡ nào. Tôi cho rằng được điểm A là một điều gì đó tự nhiên tới với mình, chứ không phải là điều gì đó tự mình làm được. Nhưng sau khi Linh qua đời và tôi bỏ ra cả khối thời gian để nghĩ ngợi về chị, tôi nhớ ra rằng tôi thường hay thấy chị ngồi bên bàn học của mình và gặm cây bút chì trong lúc làm bài tập cả hàng giờ liền. Khi mùa hè tới, tôi bước qua tuổi 12. Vào ngày sinh nhật tôi, ba chở tôi và Silly tới thăm mộ Linh. Chúng tôi quét dọn sạch sẽ ngôi mộ và cắm vài bông hoa. Rồi hai đứa tôi nhảy múa theo kiểu những thổ dân Shironda. Hầu như ngày nào chúng tôi cũng tập luyện để chuẩn bị biểu diễn cho Linh coi. Silly là Wanda Shironda, còn tôi là Ronda Shironda. Chúng tôi thuộc lòng lời của nhiều bài hát và cả hai đã nghĩ ra những bước nhảy đặc biệt dành riêng cho buổi hôm nay. Ba nhìn chúng tôi trình diễn với vẻ mặt hãnh diện. Hit the road, Jack, Where the boys are, Will you love me tomorrow, và Twisting the night away. Thậm chí ông có cất tiếng cười một chút. Tiếng cười ít ỏi đó đã thay đổi ông. Ba có vẻ ngạc nhiên là mình vẫn còn cười được. Khi chúng tôi trở về nhà, ba bước vào phòng ngủ của tôi và chỉ đứng nhìn chiếc giường của Linh, rồi ông nói: "Ba đoán con và Sammy cần nhiều chỗ hơn trong phòng này, sao không lại phụ ba một tay coi?" Mắt ba rướm lệ trong lúc ông và tôi khiêng tấm nệm và tấm lò xo của Linh ra khỏi phòng. Thế nhưng chúng tôi không liệng nó đi. Chúng tôi gọi điện cho bác Katsuhisa để nhờ ổng cất giữ chiếc giường của chị trong cái gác mái của ông. Khi bác tới đem chiếc giường đi, tôi nghe ông nói với ba rằng ông Lyndon sẽ không tăng lương cho công nhân năm nay. Tôi nói: "Sao mình không đi đạp xe qua ổng lần nữa?" Bác và ba nhìn tôi, rồi hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn tôi lần nữa. Khi bác Katsuhisa đi khỏi, ba biểu tôi leo lên xe. Mẹ đang ngồi trong phòng khách với Sam. Sam hỏi: "Còn con thì sao?" "Chỉ có Katie thôi," ba trả lời. Chúng tôi leo lên xe đi rất lâu. Cuối cùng, ba rẽ vào một con đường tư rất dài, con đường mà tôi đã có lần đi qua cùng ba. Tòa dinh thự của ông Lyndon hiện lên từ đằng xa. Tôi thấy tim thắt lại. Tôi nghĩ rằng ba chuẩn bị đập một chiếc xe khác. Tôi nói: "Ba, con xin lỗi đã nói ba đi đập xe của ổng lần nữa." Ông trả lời: "Chúng ta sẽ đi xin lỗi về những gì ba đã làm với chiếc xe của ông Lyndon." Đối với tôi, điều đó nghe cũng tệ hại không kém. "Xin lỗi sao? Nhưng mà ổng đâu biết là ba làm. Ba, ổng đâu có biết gì đâu. Ba không cần phải xin lỗi ổng." Ba nhìn tôi như thể ông rất thất vọng vì tôi đã nói như vậy. Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn bảo vệ ba mình. "Ba ơi, ba sẽ bị rắc rối đó." Ông đậu xe gần phía trước tòa dinh thự. Khi tôi bước ra khỏi xe, căn nhà nhìn to lớn như một tòa lâu đài. Nó rất bự và đẹp. Nó khiến tôi há hốc miệng kinh ngạc. Có vẻ như tới 1.000 người sống trong căn nhà này cũng được. Tôi nói: "Mọi người đều nói ông Lyndon rất keo kiệt." Ba cũng có nghe vậy. Ba gõ mạnh cánh cửa lớn. Đó là cánh cửa đẹp nhất mà tôi từng thấy. Những đóa hoa hồng và những cành nho được khắc trên mặt gỗ dày. Một người hầu gái mở cửa ra. Cô ta bận một bộ trang phục giống như những người hầu gái mà tôi đã coi trên TV. Cô ta rất đẹp. Da cô có màu giống như chiếc mũ tơ tằm mà mẹ đã may tặng tôi vào ngày sinh nhật của tôi. "Chào chị." Tôi nói, khá ngạc nhiên. "Xin chào, Cô ta nói, cũng ngạc nhiên không kém. Ba nói, tôi là người đã làm hư chiếc xe của ông Lyndon, tôi tới để xin lỗi. Cô người hầu lưỡng lự. Xin ông đợi ở đây. Cô ta đóng cánh cửa đẹp đẽ ấy lại. Ba đâu có làm hư nó đâu. Ba không trả lời lại. Chúng tôi đứng không nhìn nhau mà nhìn vào cánh cửa. Cánh cửa lại mở ra. Mời vào, cô người hầu nói. Cô ta dẫn chúng tôi vào một căn phòng và chỉ cho chúng tôi ngồi trên một chiếc ghế bọc plastic. Trần nhà cao gấp hai lần trần nhà của chúng tôi, sơn màu xanh da trời, có vẻ hình những đám mây và các thiên thần. Ông Lyndon bước vào, ba tôi và tôi đứng dậy. Ông Lyndon người to lớn, có vẻ rất khỏe hồi còn trẻ, nhưng giờ ổng già rồi, cầm ổng chìa ra và gương mặt đầy nếp nhăn, tựa như một cánh đồng khô nẻ vì hạn hán. Hai con chó màu xám vào theo ông Lyndon, chúng chỉ gầm gừ nhưng không rời xa ổng. Chúng ngồi xổm xuống khi ông ta ngồi xuống. Chúng tôi cũng ngồi xuống. Ông Lyndon nhìn thẳng vào tôi, làm như ổng không nhận ra ba đang có mặt trong phòng. Ổng ra dấu về phía một cái chén đựng kẹo đặt trên bàn. Thích gì cứ lấy, cô bé. Tôi lấy một viên kẹo chanh, mặc dù tôi không thích nó. Tôi nói, cảm ơn. Lấy thêm đi. Ổng nói lớn. Tôi lấy thêm hai cái. Nào, ăn đi. Tôi bỏ cả ba viên vào miệng. Nó có vẻ làm ông Lyndon hài lòng. Giờ ổng quay sang ba chờ đợi. Tôi là người đã phá hư xe của ông. Ba nói, tôi muốn xin lỗi. Hôm đó con gái tôi qua đời, tôi không còn tự chủ được. Anh là một trong những công nhân phân loại giới tính của tôi, phải không, anh? Tôi thấy câu hỏi đó khiến ba khó chịu, nhưng tôi không biết tại sao. Tôi là một trong những công nhân phân loại giới tính. Ba nói, tôi là Masao Takeshima. Tôi rất tiếc về đứa con gái của anh. Một công nhân khác của tôi cũng đã từng bị mất đứa con trai, nhưng anh ta không phá xe của tôi. Anh sẽ không quay lại làm việc trong trại ấp trứng của tôi nữa. Tôi tự hỏi không biết người công nhân mà ổng nhắc tới có phải bác tôi hay không. Nếu ba có bị bất ngờ, ông cũng không biểu lộ ra ngoài. Ba nói, tôi sẽ bồi thường cho ông. Ông Lyndon đứng lên. Dĩ nhiên là phải vậy, anh sẽ nói chuyện với luật sư của tôi. Tôi chuẩn bị đứng dậy, nhưng vẫn còn ngồi trên ghế bởi vì ba cũng vậy. Mặt sau hai đùi tôi đã ướt nhẹp mồ hôi vì ngồi trên cái ghế bọc plastic. Mấy viên kẹo chanh làm tôi khát nước. Rồi khi ba đứng lên, tôi cũng đứng lên theo. Tôi thấy ba không hề bị ông Lyndon trấn áp, và đó là bài học tôi học được, rằng cho dù mình có sai, rất sai, nhưng nếu mình xin lỗi thì mình vẫn giữ được tư cách đàng hoàng. Xin chào ông Lyndon, ba nói, chúng tôi bước ra ngoài. Khi chúng tôi leo lên xe, tôi thấy cô người hầu lén nhìn ra ngoài cửa sổ trước. Cô ta khẽ vẫy tay và tôi khẽ vẫy lại. Trước khi rồ máy xe, ba nói, ba không bao giờ muốn con sợ xin lỗi. Tôi nói, ba bị mất việc rồi. Ba vẫn còn có cái trại ấp trứng khác. Ông trả lời, ông suy nghĩ một lát. Ba nghe nói có một cái trại ấp trứng sắp khai trương ở bang Missouri. Nếu đã đến lúc phải đi, thì đây chính là lúc đi. Missouri, chúng tôi không nói chuyện nữa. Tôi thấy ba hơi chấn động một tí về vụ bị đuổi việc, nhưng đồng thời ông không tỏ ra hối tiếc việc xin lỗi. Cuối cùng, ba lại nhận một công việc ở một trong số ít những trại ấp trứng không do ông Lyndon làm chủ. Không may là ba phải lái xe đi xa hơn, nhưng ba không bao giờ phàn nàn. Tôi nghĩ vào mùa hè năm đó, khi ba dời cái giường của Linh và khi ông tới xin lỗi ông Lyndon, ba đã nhận ra rằng chúng tôi phải chọn lựa, hoặc chúng tôi sẽ vĩnh viễn trở thành một gia đình không hạnh phúc, hoặc không. Vào cuối mùa hè, mẹ của Silly tổ chức một buổi họp công đoàn tại nhà bà. Đáng ngạc nhiên là ba mẹ lại cho tôi tới đó để phụ giúp. Bà Kilgore lái xe tới đón tôi, Silly và tôi làm đồ ăn cho mọi người. Bọn tôi cắt cà rốt và cần tây và làm hành nhúng kem chua và món súp trộn Lipton. Khoảng 100 người tới dự, trong nhà không đủ chỗ cho họ, vì vậy buổi họp được tổ chức ngoài trời và bữa ăn thì dùng ở trong nhà. Khi cuộc họp diễn ra được khoảng một nửa thời gian, tôi sửng sốt khi thấy ba mẹ tới. Vậy chắc là ba mẹ đã để Sam lại với bà Kanagawa. Ba mẹ hầu như chẳng nói cho tôi biết, hai người chỉ ngồi im lặng nghe những người lên phát biểu cuối cùng. Ba mẹ ra về trước tôi phân vân không biết mình có tưởng tượng ra là ba mẹ đã ở đây không. Khi tôi về nhà sau đó, mẹ không nói gì về công đoàn, bà đang chùi bụi bàn thờ của Linh, mặc dù ngày thứ 49 đã trôi qua và Linh đã đi khỏi thế giới này rồi. Mẹ không nhìn lên trong lúc chùi bụi, bà hỏi, có chuyện gì với đứa bé mặc cái đầm xanh vậy con?
Cái đứa không có tóc hả mẹ?
Ừ, mẹ khẽ mở cánh cửa sổ. Bà Kilgore nói nó bị ung thư. Mẹ tôi không trả lời. Mẹ, gì con? Công đoàn muốn công nhân nhà máy được hưởng 3 ngày nghỉ có lương đối với những trường hợp đau buồn, ví dụ như một thành viên trong gia đình qua đời. Mẹ biểu môi và nhìn tôi với vẻ mặt cay đắng. Mẹ nói, việc đó hơi trễ rồi. Mẹ không nói gì thêm, nhưng trong buổi bỏ phiếu của công đoàn được tổ chức vào tuần sau, công đoàn đã thắng với một lá phiếu. Đó là điều ngạc nhiên bởi vì mọi người đã nghĩ rằng mình sẽ thua một lá phiếu. Mẹ có vẻ hài lòng khi công đoàn thắng. Thành ra tôi biết bà đã bỏ phiếu ra sao. Tôi không cho là một bài phát biểu nào đó mà mẹ nghe đã khiến mẹ bỏ phiếu cho công đoàn. Trước khi Linh qua đời, mẹ đã làm tất cả mọi điều cho gia đình của mình. Nhưng mẹ không làm gì nhiều để giúp cho những gia đình khác. Tôi nghĩ đó là do sự kết hợp giữa cái chết của Linh và việc trông thấy đứa bé mặc bộ đầm xanh đã làm thay đổi lá phiếu của mẹ. Việc đó đã hơi trễ đối với mẹ, nhưng nếu mẹ bỏ phiếu tán thành, bà biết nó sẽ không quá trễ cho nỗi đau của những gia đình tiếp theo. Tại trung tâm giải trí địa phương, Silly và tôi trình diễn màn vũ Shirondas trong chương trình biểu diễn tài năng hàng năm được tổ chức vào mùa thu. Chúng tôi xếp hạng 12 trên 20. Lẽ dĩ nhiên tôi nghĩ đó là cả một sự thiếu công bằng khủng khiếp. Cứ mỗi tuần, chúng tôi lại tập dượt cho buổi trình diễn sang năm. Mỗi tối, tôi lại nấu ăn cho cả nhà và mỗi buổi học ở trường, tôi được nhiều điểm B hơn và thỉnh thoảng có cả điểm A. Đôi khi, ý nghĩ về Linh và việc chị thông minh vô cùng khiến chúng tôi thấy tự hào và thậm chí hạnh phúc thay vì thấy đau buồn. Đôi lúc, nhìn một bức ảnh của chị là giúp chúng tôi tràn ngập những kỷ niệm vui thay vì chỉ có những kỷ niệm buồn. Chúng tôi vẫn đang trả nợ tiền thuốc, nhưng cũng đã có nhiều tiến triển. Khi kỳ nghỉ lễ tới gần, căn nhà trở nên buồn bã. Cứ mỗi khi thấy buồn, tôi lại bắt đầu tự hỏi tại sao việc tôi được điểm A, điểm B hay điểm C lại là chuyện quan trọng. Bà thấy tội nghiệp tôi và hỏi tôi có muốn đi nghỉ hè hay không. Ừ ha, tôi nói, ít. Con nói là dạ, dạ, dạ. Con có muốn tới du lịch khu đầm lầy Okefenokee không? Còn California thì sao ba? Đó là nơi chị Linh muốn tới. Sao con nghĩ vậy? Bởi vì đó là nơi có miền biển chị rất thích. Đó là nơi chị muốn tới ở khi lớn lên. Ba nói ba sẽ suy nghĩ về điều này. Sau lễ Giáng sinh, ông tuyên bố rằng ông sẽ dẫn cả nhà tới California nghỉ. Trước khi đi, ba và tôi ghé qua mộ của chị. Mẹ không đi theo vì bà không chịu đựng nổi. Ba chỉ xin nghỉ việc có 2 ngày khi Linh qua đời. Chúng tôi đang cố hồi phục lại sau chuyện đó. Ba phải mua thức ăn cho tôi và Sam, cho nên ông không thể dùng hết thì giờ của mình để khóc than. Tôi biết điều này nghe như vô tình, nhưng không phải vậy. Ba cần phải nghĩ về 2 đứa con ông vẫn còn sống, bởi vì bổn phận của ông là phải nghĩ tới người sống trước, người chết sau. Nếu ông ngừng làm việc trong 3 ngày, điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ không được ăn cá một buổi tối hoặc không thể trả tiền lãi thế chấp cho căn nhà mà chúng tôi coi là của Linh. Đứng trước mộ, ba lau cho tấm bia của Linh và đặt xuống một bó hoa màu trắng. Ông nói, ba nhớ cái lúc mà một đứa nhỏ 12 tuổi đã có thể bỏ nhà ra đi để sống một cuộc sống đàng hoàng. Lẽ ra ba phải làm như vậy khi ba còn là một đứa nhỏ. Suýt nữa thì ba đã làm được điều đó. Tôi biết ba không thể nhớ được cái thời gian đó. Ông chỉ nghĩ là ông có thể nhớ bởi vì ông đã có lần kể tôi nghe hồi ông 12 tuổi ra sao. Ông và bác Katsuhisa phải bỏ học ở Nhật Bản, trở về California để giúp gia đình làm công việc nông trại như thế nào. Cho nên ông chỉ nghĩ rằng mọi chuyện đã có thể xảy ra khác đi nếu như ông đã khởi đầu cuộc sống khác như bây giờ. Giờ đây, ba nói nếu như ông ra đi vào lúc 12 tuổi thì có lẽ ông đã sống ở California thay vì tới Iowa với gia đình mình. Bởi vì có nhiều người Nhật sống ở California hơn ở Iowa. Khi ông và mẹ mở một cửa hàng rau quả, nó đã có thể buôn bán phát đạt. Rồi có lẽ 2 người đã có thể kiếm được nhiều tiền hơn.
Rồi khi có Linh, có lẽ chị đã khỏe mạnh hơn. Điều này dĩ nhiên là không thể được, bởi vì ba đã gặp mẹ ở Iowa chứ không phải ở California. Nếu ông ở California, ba đã không gặp mẹ và Linh đã không ra đời. Nhưng tôi không nói ra điều này. Tôi không nói ra bất cứ điều gì vì tôi có thể thấy được là ba chỉ muốn tưởng tượng cái gì đã có thể xảy ra nếu nó có thể xảy ra. Chính là trong chuyến đi thăm mộ Linh, ba nói cho tôi biết Linh muốn tôi giữ cuốn nhật ký của chị. Sau đó khi chúng tôi về nhà, tôi ngồi trong căn phòng ngủ cũ và bé nhỏ của mình đọc nó liền một mạch. Mấy cái cửa sổ đã đóng lại, nhưng tôi vẫn kéo chiếc áo len của mình sát người. Tôi rất thích căn nhà này, nhưng về đêm nó không được kín gió. Tôi luôn nghĩ rằng chữ viết tay của Linh lúc nào cũng đều và đẹp, thậm chí còn có thể nói là đường bệ. Trong nhật ký của chị, tôi thấy thỉnh thoảng chị viết cẩu thả hơn một lúc, như những khi chị thấy thích thú về Greg. Cách viết của chị trở nên vội vã và đối với chị khá là cẩu thả. Tôi là người duy nhất chị nhắc tới từng ngày một, ngay cả khi chị viết những điều đại loại như hôm nay Katie có một điểm C khác. Chữ viết của chị bị rung tay ở những trang cuối, đặc biệt là trang cuối cùng. Đây là những dòng cuối cùng chị ghi vào nhật ký. Nhật ký thương mến, tôi để lại cho ba mẹ số tiền trong tài khoản ngân hàng của tôi, $5.47. Để lại cho Sammy 2 tờ $1 giấu trong ngăn kéo phía trên bên trái. Tôi để lại thêm cho nó tất cả đồ chơi của tôi và thanh kẹo trong ngăn kéo phía dưới bên phải. Để lại cho Katie cuốn nhật ký này, cuốn từ điển của tôi và cả cuốn từ điển bách khoa mà nó sẽ dùng tốt hơn tôi. Ký tên Lin Akiko Takeshima. Chị viết những câu này 4 ngày trước khi qua đời, 4 ngày trước khi chị mất. Tôi vẫn còn hy vọng là chị sẽ khỏe trở lại. Ba mẹ nói sở dĩ không đưa cho tôi cuốn nhật ký khi Linh qua đời vì sợ nó sẽ làm tôi thêm buồn. Quả là lạ khi nghe ba mẹ nói như vậy, bởi vì tôi nghĩ chính tôi đã chăm sóc cho ba mẹ sau khi Linh qua đời. Nhưng hình như ba mẹ nghĩ rằng họ đã chăm sóc cho tôi. Chữ viết tay của tôi vẫn cẩu thả như mọi lúc. Tôi không quan tâm bởi vì ngày nào đó khi tôi vào đại học, tôi sẽ dùng một cái máy đánh chữ. Chúng tôi lái xe tới bang California vào cuối tháng. Khi tới nơi, ngày 31 tháng 12, ngoài trời 29 độ rưỡi, những cơn gió ở Santa Ana quất vào mấy bức tường ọp ẹp của khách sạn chúng tôi ở. Một con dế kêu rít rít trong phòng tắm cả buổi tối. Ban ngày, lũ quạ cứ kêu quang quác mỗi khi chúng tôi bước ra xe. Linh luôn luôn nghĩ rằng dế và ngay cả quạ đều là điềm may mắn. Đôi lúc tôi tưởng như mình nghe thấy tiếng của Linh rất rõ. Mấy con dế kêu rít rít, nhưng tôi nghe là kira kira. Lũ quạ kêu quạ quạ, nhưng tôi lại nghe kira kira. Tiếng gió thổi vù vù, nhưng tôi vẫn nghe là kira kira. Linh đã dạy cho tôi nhìn thế giới theo cách đó, coi nó như một nơi đầy ánh sáng, như một nơi mà tiếng kêu của dế hay quạ và tiếng gió thổi là những việc bình thường xảy ra hàng ngày, nhưng đồng thời cũng là những điều kỳ diệu. Tôi ước gì Linh còn sống và tới đây để ngắm biển cùng chúng tôi. Khi chúng tôi bước tới bờ biển Thái Bình Dương, nước mắt tôi lại ứa ra đầy mắt và cái chết của chị tôi dường như gần đâu đây. Tôi không nghĩ rằng có bất cứ ai hiểu được bằng tôi rằng chị đã mong muốn biết chừng nào được đi bộ dọc theo làn nước giống như gia đình tôi đã làm vào cái ngày đầu năm đó. Tôi giấu những giọt nước mắt của mình không cho ba mẹ thấy, nhưng mặt biển bắt đầu làm tôi thấy hạnh phúc trở lại. Ở nơi đây từ mặt biển, đặc biệt là từ mặt biển, tôi có thể nghe thấy giọng nói của chị mình trong tiếng những làn sóng vỗ. Kira, 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 kira.